Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tai nạn ở đâu? Do phần hồn. Phần hồn chỗ nào? Đâu có ai biết. Bây giờ các bạn tuổi trẻ có người yêu nó bỏ. Đau, gặp thằng bạn, tao đau quá mày, đêm hôm tao ngủ không được. Nó điện thoại tới, nó nói không yêu anh nữa. Tao chết rồi. Có cái gì chết, cái tim mày hư chỗ nào đâu, không có chỗ nào hư. Giờ thấy rõ ràng là tại sao mày đau, cái hồn nó đau đớn vô cùng, lâm ly đau đớn vô cùng là cái hồn đó. Đó, cái chấn động nó bị neo rồi, chấn động của tâm thức nó bị neo. Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó khôi phục cái quân bình đó. Thế tôi cũng có nhiều chú thất tình theo tôi chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nó quân bình rồi. Nó quân bình thì nó thấy là cái tình thương yêu bao la vũ trụ đối với nhân loại, đối với vạn vật, đối với cây cỏ, đối với một chén cơm nó ăn hàng ngày, một hộp lúa hàng ngày, hoặc nếu một vị đại Bồ Tát đã hy sinh kiếp này để kiếp nọ được tận độ chúng sanh, quý vị ăn cơm mới được no ấm. Vị Bồ Tát đã ngự trong tâm quý vị mà quý vị không trở nên được một vị Bồ Tát rất quan trọng. Chúng ta phải giàu lòng tha thứ và thương yêu mới thấy là Bồ Tát này. Con thú các bạn giết nó chết, giết nó chết rồi ăn thịt nó. Nó phải hy sinh cả xương cả máu nó cho người khác được ấm no, nó mới có cơ hội sống chung với họ. Ngày hôm nay chúng ta có hy sinh vô cùng, bước xuống chiếc thuyền nhỏ nhỏ giảm qua Úc Châu ở hẳn cho chúng ta. Chúng ta phải có cái hạnh hy sinh đó chúng ta mới tới được. Mà chúng ta muốn cứu dân chúng ta, chúng ta phải có cái hạnh hy sinh để khai thác lấy khối óc và cơ tạng của chúng ta để ảnh hưởng người khác, đó điên lối của chúng ta rất rõ ràng. Khối óc của chúng ta là vô cùng, mà không chịu trở về thanh tịnh làm sao khai thác. Cơ tạng của chúng ta là ngăn nắp, là thiên cơ, sức mạnh. Mà không biết sự an ổn trong nội tâm mà để sử dụng cho đúng lúc, thì làm sao chúng ta đổ tha? Sửa mình không được làm sao đổ tha? Bày người này giết người kia giết người nọ, rốt cuộc thì chết tùm lum, không có người nào giải quyết được hết. Cách mạng không thành công. Những nhà cách mạng vĩ đại viết trong sách Tôn Văn cũng nói cách mạng chưa thành. Bây giờ chúng ta muốn thành thì chúng ta làm siêu giác cách mạng, sửa khối óc chúng ta, biết rõ phần hồn, biết rõ cơ thể, cứu tâm linh, cứu thể xác, như một cách mạng vĩ đại nhất trong thời văn minh sắp tới qua khỏi 2000 năm thì quý vị thấy rõ siêu giác. Bây giờ khoa học đang tìm khả năng của con người NFT, bán cây cỏ cũng nói NFT khả năng sức mạnh. Và con người có đủ hết, không có thiếu. Và chỉ mất trật tự và than ván hướng ngoại thì nói mình thiếu, chứ kỳ thật đâu có thiếu. Con người đầy đủ hết à. Mà không chịu thanh tịnh nhìn lại mình thì chúng ta mới nhìn ông Phật hồi trước. Tôi không biết ông Phật, tôi nói ông Phật luôn. Cho nên thằng cha nó ngồi ù lì hoài, nhưng mới tìm ra cái hay hơn của thế gian có, cái hay hơn của cặp mắt trần trượt đã xác định. Cái hay vô giá đó Ngài tìm được. Nhưng mà Ngài đang chuyển thức trong phần hồn của chúng sanh. Ngài làm việc trong đại thanh tịnh. Siêu là không có ngôn ngữ. Chúng ta còn ngôn ngữ chưa siêu. Siêu là không ngôn ngữ, nhắm con mắt mà hiểu nhau, đó là siêu. Nhưng mà phải bỏ công mới làm được. Vì chúng ta lỡ rớt xuống giếng rồi, chúng ta phải bỏ công chúng ta mới đi lên được. Cho nên cái pháp của chúng tôi có pháp khoa hồn, chấn chỉnh khoa học. Vì sự làm lạc nó lôi cuốn chúng ta nhiều kiếp rồi. Bây giờ chúng ta sửa lại, chân chỉnh, nhắm con mắt. Làm pháp luân thường chuyển, trở lại trật tự, đem nguyên khí thanh nhẹ vô giải tỏa trượt khí trong ngũ tạng. Chúng ta ổn định, an nhiên tự tại, chúng ta mới thấy được Đức Phật là thật đức. Khi mà Ngài được rồi, ngồi được rồi, Ngài đang sống cái chấn động của vũ trụ. Ngài đang ăn cái thanh quan của vũ trụ. Thanh khí điển quá sanh vạn vật. Nếu không có thanh khí điển làm sao có rau cỏ chúng ta? Hoặc nếu mà không có thanh khí điển làm sao con thú có thực vật ăn mà chúng ta ăn thịt nó? Thấy rõ. Cho nên chúng ta thấy rằng cái phương pháp bất cứ phương pháp nào ở thế gian cứ được luôn thanh thì chúng ta làm được. Khai mở tâm thức để tiến tới. Còn đặt cái nền tảng mê tín là không có giá trị. Ôm cái lề lối đó đặt hoài nhưng mà không thích, không hiểu thì chúng ta không nên học. Vì chúng ta phải làm những cái gì cấp bách để hiểu mình, rồi rõ vị trí của chúng ta và trở về cái khả năng của chúng ta để đón nhận những sự thử thách của chúng ta. Thử thách liên tục đã đến, quý vị đã thấy chỗ này bị lục, chỗ kia bị bão, thời tiết thay đổi hoài hoài liên tục, tâm thức của người cũng thay đổi liên tục. Rồi đây sẽ đi đâu? Nếu chúng ta không biết con đường chứng đạo, trung tâm khối óc của chúng ta là đưa phần hồn giải thoát, thì chúng ta sẽ bị kẹt. Lúc cái hồn chết bước ra đi với hai bàn chân u ơ hắc bạch không có phân minh được, thì bị ma quỷ lôi cuốn. Mà chúng ta tu để làm gì? Để hữu ích, để mở cơ tầng sẵn có của chúng ta, không sinh ngoài. Khối óc quý vị có, cơ tạng quý vị có, quyền năng quý vị có. Có cho nó vô hay không, cho nó ăn hay là không là quyền của quý vị. Và sự cảm thức nhận hay là không quyền của quý vị. Đầy đủ hết, một cơ quan có radar có đủ hết, không có tiếng nào hết, tiếng chút nào hết. Mà chúng ta quên bộ ruột, làm cái bộ ruột càng ngày càng rối, rồi không mở được. Cho nên quý vị nuôi về, xúc rửa bộ ruột. Và quý vị thấy, bộ ruột tôi nhỏ chừng nào, tôi thông minh chừng nào. Bộ ruột tôi nhẹ chừng nào, tôi cảm thấy nền tảng thương yêu và sức mạnh tôi có. Và tôi không có đòi hỏi nhiều, tôi không đua đua đòi nhiều, tôi không cạnh tranh nhiều. Tôi không gây hấn với bất cứ người nào làm sao tôi có tai nạn. Chút xíu đó là chìa khóa để chúng ta tiến được ra khỏi lưỡi dao. Tiên địa nhân đều có tâm thức hòa đồng. Mà mình hy sinh rõ ràng, không ăn nhiều mà vẫn phải mạnh. Không đòi hỏi tiền của nhiều nhưng mà ta vẫn có mạng mà. Ở xã hội này họ dùng những người gì? Trung nghĩa lễ chi thức, những người đàng hoàng, ta học chi thức. Mà chúng ta trở lại với nền tảng căn bản rồi, chúng ta đi con đường nào hết? Giết người không? Thương người thì chúng ta hại người, chỉ đường cho người tiến. Đó là dấn thân hy sinh đạo đức. Mà chúng ta phải làm cho ta trước. Chúng ta không hiểu ta làm sao cứu người khác được. Ta phải một khuôn khổ của mọi người, làm một việc cho tất cả mọi người. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi người, để truyền bá tới mấy ngàn năm, không cần sách, chỉ có cái hình ngài mà người ta thích tâm. Đó là kinh sống. Cho nên quý vị thực hành cái pháp lý vô vi đây rồi quý vị thấy kinh sống là cái gì. Hồi nào giờ quý vị không làm thơ thư được, thư thi thi thơ được, nhưng mà bây giờ quý vị làm được. Tu một thời gian nó mở chi ra thì làm được. Nhưng quý vị luôn luôn chê quý vị chưa đủ, chưa tiến, chưa thông minh, còn ngu đần, ráng tu nữa thì càng ngày nó càng thông minh. Còn cho chúng ta là đúng, cho chúng ta là hay, cho chúng ta là giỏi, nó chỉ đứng lại đó thôi. Ta ngu, ta chưa hiểu thấu, ta chưa hiểu chân lý, chúng ta hiểu chưa hết, chỉ một khía cạnh thôi. Chúng ta phải cần học hỏi nhiều. Cho nên ông trời khác cho chúng ta có cặp mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có cái miệng, để chúng ta nói là chúng ta hiểu. Chúng ta nghĩ được chúng ta phải hiểu. Cứ việc làm chúng ta phải hiểu và tâm thực hành, chứ không còn lệ thuộc nữa, không còn ý lại nữa, thì tâm thân nó ổn định và sự đóng góp rõ ràng. Nguyên đệ một nhà, trong quả địa cầu này chúng ta chung sống hòa bình rõ ràng. Nguyên khí của vũ trụ cho mọi người tận hưởng và không có làm gì để có cứ một gì nào. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng thấy rõ. Cho nên hôm nay tôi đến đây nói sơ lược qua cái vấn đề tu học và dưỡng sinh tâm thức của mọi linh căn tại thế gian. Nếu quý vị có gì thắc mắc thì chúng ta có thể bàn bạc ngay. Tôi dành số tiền còn lại để cho quý vị có những gì thắc mắc, xin mời quý vị lên bàn bạc với tôi và chúng ta nguyện đóng góp cho mọi người cho quý vị.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa thầy, dạ thầy nói về xuất ruột, về thuộc về thân thể thì cái bệnh gì cũng hết á. Còn thí dụ như về bệnh siêu hình đó, mình xuất ruột như vậy có thể hết không?
Siêu hình là do đâu?
Dạ, do
con ma là nó ngự trong cái chỗ hồi thúi.
Dạ.
Hiểu không?
Dạ.
Cho nên trong mồ mã, đám mã, dĩa địa nào á, ban đêm mà tắt đèn hết, nó có hồn thư leo lét. Ta dồn thấy những cái bóng sáng trên mấy cái mầm mồ đó. Đó là nhờ, cái đó là cái hơi thúi của cái xác nó xong lên, nó kết thành. Thì trong cái ruột của chị mà dơ thì bùa phép á, nó phá gì cũng được nữa. Mà ma quỷ nó xâm nhập cơ thể chị rất dễ, bởi vì nó ngự chỗ hơi thúi. Mà nếu mà cái cơ tạng của chị tốt á, chỗ đó ma nó vô không được, thanh sạch nó vô không được. Cho nên những người ăn chay trường mà có chân tâm tu học niệm Phật, không có con ma nào dám lép đó. À, những người không miệng nói rằng tôi niệm Phật mà tâm chứa chấp đồ ô trược thì ma nó nhập vậy đó. Còn cái xác của mình mà mình không biết lo thì nó biến thành một cái nghĩa địa. Ăn cái gì? Ăn sách chết chứ ăn cái gì đâu. Mà giải không thông thì nó sanh bệnh. Cho nên người ta nhiều khi người ta có bệnh nan y mà trị không được, rồi trở về vô chùa ăn chay đồ rồi làm phước rồi này kia cái nọ nó hết, nó nhẹ, nó thay đổi, nó thay đổi cái thực phẩm trong cơ tạng, thì cái sự hôi thối đó nó đi lầm, nó không có bị tà sầm đó. Như chị bây giờ bữa nay chị cảm thấy trong người thế nào?
Thầy sao con cũng còn thấy còn mệt.
Ừ, còn mệt chứ sao, thì phải xúc nữa nó mới hết được.
Dạ, thưa thầy, uống thuốc sổ, tiếp tục uống thuốc sổ.
À, tiếp tục uống thuốc sổ, chị uống số mơ này nó đi cầu không?
Dạ, có đi được.
À, đi mà đi bữa đầu cũng thấy nhẹ rồi không?
Dạ.
Phải tiếp tục nữa nó mới đem ra hết.
Dạ.
Mà phải đi xúc ruột nữa kìa.
Dạ, thưa
chứ
thầy,
không phải bị nhiêu đó đủ đâu.
Thưa thầy, ví dụ như yếu xúc như con đi xúc ruột gì có...
Nó mạnh thêm,
dạ.
Không phải yếu. Dạ. Yếu là tại vì nó bị nhạt nó mới yếu. Mà nó thông là tự nhiên chị mạnh lên chứ không có yếu.
Dạ.
À? Dạ. Ở trong đó xúc ruột người ta có dạy. Nếu khi mà chị nhức đầu thì thế nào, mà chống mặt thì thế nào, người ta sẽ chỉ cách cho chị. Chứ không phải là người ta làm rồi ta không có trách nhiệm, có trách nhiệm.
Thầy, vậy con đi xúc ruột cũng có thể hết bệnh
không? Hết chứ.
Dạ.
Chứ xúc rau là nó phải hết à.
Dạ.
Cái ruột chị cứng mà nó quặn ở trong đó mà.
Dạ.
Làm sao chị không bệnh? Cái luồng điển của đó là nó cung ứng lên bộ đầu. Mà nó bị quặn xuống, nó lôi cuốn chị xuống. Thành nó đâm ra lo mà không biết lo cái gì.
Dạ.
Bực bội mà không biết bực cái gì. Đó, mà bây giờ xúc rồi tự nhiên nó nhẹ, nó đáp ứng cái khả năng của bộ óc, thì lúc đó nó khác rồi, con người nó vui lên rồi, thấy không? Mà đừng có nói rằng là bây giờ cũng phải đi hỏi đàng hoàng, thứ hai đi hỏi đàng hoàng, rồi người ta dạy uống cái thuốc gì mình uống thuốc đó rồi tới cho ta xúc, rồi chị thấy cái mặt chị nó sẽ sang lại, bữa nay cái mặt cũng đỡ hơn trước nhiều.
Yeah.
Còn tôi rất tiếc là tôi không có thời giờ ở đây tôi trị bệnh.
Yeah.
Tôi không có chương trình trị bệnh.
Yeah.
Tôi chỉ mách cho mọi người tự trị mà thôi.
Yeah.
Chứ tôi không có trị bệnh.
Yeah.
Yeah. Thưa thầy, chẳng hạn như những cái bệnh mà gia truyền hay là những cái bệnh mà nó đã phát ra rồi thầy, chẳng hạn như bệnh đái đường thì nó có liên quan tới luôn.
Bệnh đái đường, tôi là bệnh đái đường nè. Tôi trị bây giờ không uống một viên. Hồi trước là uống có chích insulin, rồi sau uống một ngày diamicron uống 2 viên hay tới 3 viên. Bây giờ không có viên nào hết. Đó là bệnh đái đường, phải 12 tuần mới dứt khoát được. Không có tăng nữa, mà không nên ăn đường.
Tại con có bà chị dâu bên Tây Đức đó thầy.
Ừ.
Đái đường mà chích thuốc thì mỗi ngày thầy.
Kêu chị đi đi, kêu chị đi.
Dạ thầy, cho con xin tôi địa chỉ bên đó.
Thì có thể hỏi chị Tranh, chị Tranh chắc có cái địa chỉ của Tây Đức, thì kêu bán anh đi, bởi vì Tây Đức đi chị không có tiền, vì xin cái có assurance ở bên đó đó, thì bà tới đó bà khai, bà nói bà là người của Yuji, thì bà kia bà bác sĩ đó bà lo, bà sẽ điện thoại đến assurance rồi cái gì đó bà lo lắng thẳng với assurance, rồi mình chỉ nằm bao nhiêu tuần bà cần cứ việc nằm như thế rồi đi ra gì ăn ở đàng hoàng, và bà kia sẽ hết bệnh tiêu được. Chính là bản thân tôi đã thành công.
Kính bạch thầy, thưa thầy, trước kia Thầy có chỉ cho anh em bạn đạo một cái phương pháp chiếu minh và uống nước thở nằm. Thì giữa cái phương pháp đó và một cái phương pháp vừa rồi thầy đã nghiên cứu kỹ càng, nên ngày hôm nay thầy đến đây để ban giải cho tất cả quý vị ở đây. Thì thưa thầy, con trình qua với thầy một việc mà cách đây độ khoảng hơn 2 năm thì chúng con chưa được cái pháp này, ngày hôm nay thầy cho phép được biết. Thì trước kia con có gặp một ông bạn tên là anh Ba, mà anh Ba đó có một người chị ruột hay là chị họ gì ở đây là gì 8 thì phải. Thì trong lúc ông ấy bị tiểu đường, người ông ấy phù lên, ông ấy đi trên đường Kamata, ông nói tôi chán quá, tôi kiếm thuốc tất cả mọi nơi đều không có, và bây giờ tôi chán quá, tôi muốn chết quá, than với tôi như vậy. Thì trên con đường đi, thế nói thôi anh đừng có cái gì phải chết hết, thế bây giờ anh tin tôi không? Thì anh nói bây giờ anh có cái gì anh chỉ tôi. Lúc bây giờ cái mặt chân anh đã phù lên rồi. Thì con mới đến tận cái chỗ anh làm việc, anh có thuê ở cái flat đó. Thì con chỉ anh cách phương thức thở nằm chiếu minh, và y như là thầy đã cho biết là uống 21 ngày uống nước thở nằm. Thì anh ấy về anh thực hiện. Sau một thời gian 3 tháng sau con chỉ rồi thì con cũng không gặp anh ấy. Được khoảng 3 tháng sau con lên gặp anh ấy. Anh ấy đi ở ngoài đường Kramat, anh giơ hai cái tay lên, anh nói anh Minh chị Minh. Cho nói nghe. Thấy anh ấy, cái người anh ấy trở lại không còn tiểu đường nữa. Và anh nói tôi hết bệnh tiểu đường rồi, hết bệnh tiểu đường rồi. Đó nó chỉ là một cái phương pháp thở nằm thôi và uống nước thôi mà mình thấy có kết quả như vậy. Còn cái này chắc là thầy đã nghiên cứu kỹ và có thể nhanh hơn cái phương pháp đó nữa. Thì thưa thầy, nếu và trong trường hợp tương lai nếu có một vị nào đến hỏi chúng con, thì thưa thầy mình lên chỉ cái cách rửa ruột, hay là cái khi mà mới tới lên chỉ cho họ cái cách thở nằm, uống nước thở nằm chiếu minh trước?
Cái đó tốt. Cái thở nằm chiếu minh mà uống nước lạnh đó là trị cái tiểu đường thẳng á. Nhưng mà hành giả phải nhớ rằng đừng có nói tôi hết rồi ăn bậy.
Cho
phải giữ cái regime cho đúng. Cái làm gì nó mới tốt. Thấy không? Thì nhiều người thấy tôi bây giờ không sợ nữa, ăn sô-cô-la chơi, ăn đường chơi, ăn nhiều. Bởi vì đường á, khoa học quá chắc mà bây giờ nó chạy tút vô trong máu liền. Cho nên không nên ăn đường có quá chất. Đó, phải ăn những cái đường kia, và đường của trái cây chút đỉnh thôi, không nên ăn nhiều. Thì mới bảo tồn được tốt. Thì nếu mà địa phương nào có phương tiện xúc ruột nên chỉ cho họ xúc ruột, họ cảm thấy nhanh và họ khỏe mạnh. Hút xúc ruột nó không phải trị về tiểu đường, nó trị nhiều phương diện tốt trong cơ thể. Mà có thể nói rằng người nào mà biết xúc ruột đó, tự ngừa được cái bệnh can xe. Và làm đúng cái regime như vậy thì ngừa được cái bệnh can xe.
Xin cảm ơn thầy.
Ai muốn hỏi tiếp nữa? Nên nói chuyện chơi chứ. Mướn chỗ để nói chuyện chơi mà. Không nói uống à. Nhiều người trực diện với tôi thì không có gì nói hết. Mà chút nữa ra đường hỏi. Kỳ vậy á. Tôi gặp nhiều trường hợp. Thả cửa cho hỏi, không chịu hỏi. Mà ra, từ bây giờ tôi mới nhớ nãy tôi quên. Cứ vậy mà hỏi hoài.
Kính thưa thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
Nếu dấn thân trong trật tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ. Rồi cái ông quay phim kia, nó thấy ông khổ quá. Ông thấy ông có trật tự, ông vui. Bởi vì ông yêu cái nghề, ông sống trong trật tự của ông. Và ông đem lại trật tự cho mọi người. Thì ông cảm thấy vui, làm sao ông khổ mà người đời thấy ông khổ. Khổ là người ta thấy. Mà chúng ta dấn thân trong khổ, chúng ta làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một tranh trời, một bức tranh trời, thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi. Không biết lấy chính mình đâu có khổ. Chúng ta được sống trong cảnh trật tự, và chúng ta nhìn hình ảnh những người đau khổ ở Việt Nam. Bơ vơ, ngày nắng, tối lạnh, không ai giúp. Những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ. Nhưng mà họ vẫn sống từ năm này tới năm kia. Ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé cũng khổ, dồn thấy khổ trần truồng chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh. Quen hay là không? sống hòa với cái giới đó là không. Cho nên phải nhịn nhục, chúng ta ở chỗ nào cũng sống được, trên núi cũng sống được, dưới biển cũng sống được, mà thanh nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được. Chịu nhịn nhục, chịu học hỏi là chỉ có sống được mà thôi. Những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây đâu có biết lái xe, rồi trước đi cầm rau, rồi mấy bà là cầm rau rồi chút chút chơi vậy thôi, nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân phục vụ, mà nhớ trời mà hành sự thì lại càng ngày càng tốt. Có trời có đất mới có chúng ta. Sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. Không có trời đất kết hợp hình thành, chúng ta đâu có hình cái mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự các càng khôn vũ trụ đã thu gọn lại, trong thân người nào ở thế gian chế. Sự duyên dáng đó là tranh trần, chứ không phải con người thế gian có thể tiếp hợp.
Sớt bao niềm đau thương của bao nhiêu thân phận ngu buồn, xin cha hiền xót tình thương dưới cung đã bao năm chia cách nhau chờ con lạc đường vào dùng hoằng khổ thiếu ánh sáng tờ tâm con lạc vào mê lô như một cánh chim đơn chìm lạnh trong sương gió Trần ơi cha Trần, học rồi phải tiến, thấy cần phải đi. Toàn năng toàn giác hợp thì xác thân tiêu tùy khó đi đứng ngồi. Con bơ vơ quá vì lòng còn mê muội, biết lầm đường mà tìm mãi chẳng nẻo ra, chỉ nhìn thấy bao xa qua vô cuốn hồn con vào tấm mê lộ mịt con tưởng mùa xuân như chìm mất từ bao giờ, cảnh vật chung quanh chỉ một màu đen tối, phố trầm lên trên vạn dặm đường xa. Xin cha Trần ban cho con ánh sáng để tìm đường thoát khỏi cảnh hoằng mê, cho tâm hồn con được bình an. lạc, sớm quay về cùng nẻo chánh. Thầy nhiễm màu khai hoa, trái tim con bỗng nhiên như có một điều gì mới lạ. Thoát vùng tối tâm tìm ra chân ngã của tâm mi hồn. Lần bước theo đường chánh thiện, hòa nhập hồn vào với cõi tĩnh tâm. Đường mê lắng lại trong lòng, tìm vào thanh tịnh mùa xuân trong đời. Rồi sân si tiêu diệt sang tôi như nhau, lấy không làm đích nhiễm màu. Cha nay thấu rõ chuyến tàu phải xuyên, con đã hiểu được một phần chân lý. Diệt sân si đi tìm đến tình, lòng vị tha làm trái tim thêm mở rộng, trải bao dung để đền đáp ơn đời. Ngày mai trên chuyến tàu xuôi, xuyên qua biển rộng tình người bao la. Ai ơi tâm còi mê tà tìm vào nếu tiếng
chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.